quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 91 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần 10, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Chúng ta đang suy ngẫm về thái độ thứ nhất cần phải có trong mối liên hệ với Đức Thánh Linh là đừng làm buồn lòng Ngài. Nguy cơ dẫn đến việc làm buồn lòng Đức Thánh Linh mà chúng ta vừa suy ngẫm là thói quen trộm cắp. Đây chính là tội lỗi vi phạm đến điều răn của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, trộm cắp không chỉ đơn thuần là một tội, nhưng ẩn chứa trong đó còn chằng chịt dây rễ của nhiều tội lỗi khác. Nó xuất phát từ lòng tham muốn chiếm hữu của người khác nhằm thỏa mãn cho lợi ích riêng của mình. Rồi để thực hiện được mục đích xấu xa đó, người phạm tội luôn có xu hướng sống giả hình bên ngoài để che đậy sự xấu xa bên trong. Rồi khi thuận tiện thì hành vi trộm cắp sẽ được bộc lộ ra bên ngoài, đem đến sự tổn hại cho mọi người xung quanh, cho chính mình và nhất là làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nhận ra nguy cơ cần phải tránh nữa để có được một đời sống không làm buồn lòng Thánh Linh. Đó là điều được sứ đồ Phao-lô nhắc nhở trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích cho kẻ nghe đến. Lời dữ ra từ miệng anh em sẽ làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Chớ có một lời dữ nào, trong bản dịch mới dịch là chớ có một lời độc ác nào. Và bản dịch hiện đại dịch là đừng nói những lời xấu xa tai hại. Những hành vi làm buồn lòng Đức Thánh Linh không chỉ là những hành động gian dối, việc làm xấu xa như trộm cắp, nhưng ngay cả khi một người chỉ thốt ra một lời độc ác, nguyền rủa hay những lời gây tổn thương đến người khác, thì đó cũng là hành động làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Mỗi người đều được Đức Chúa Trời ban cho có môi miệng và lời nói để giao tiếp, thể hiện suy nghĩ, vân vân. Nó thực sự vô cùng ích lợi cho đời sống con người. Nhưng nếu thiếu kiểm soát, thì thay vì sử dụng cách thanh sạch theo thánh ý Chúa, nó lại trở thành nguồn dẫn đến tội lỗi. Thư Gia Cơ chương 3, từ câu 2 đến câu 12 đã diễn giải rất chi tiết về tội lỗi qua lời nói. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cãi bác nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi, nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ, người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự ngợi khen và rủa sả. Hỡi anh em, không nên như vậy. Lẽ nào có một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Cái lưỡi là một quan thể nhỏ nhưng lại có một sức mạnh rất lớn trong việc chi phối cả đời sống của một người. Nó được ví sánh như cái hàm thiết tra vào miệng ngựa để điều khiển con ngựa theo ý muốn, như cái bánh lái tuy rất nhỏ nhưng có thể điều khiển cả chiếc tàu lớn, như một chút lửa có thể làm cháy cả đám rừng. Tuy nhiên, một điều quan trọng mà mọi tín hữu cần phải nhận biết, cái lưỡi là một trong những chi thể trong thân mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Có thể trước đây, khi một người chưa ăn năn tội lỗi và chưa tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì đời sống vẫn còn làm nô lệ cho tội lỗi, sử dụng thân thể hay cả đời sống của mình cách tự do theo bản tánh xác thịt. Thế nhưng, một khi đã trở nên địa vị thánh, làm con Đức Chúa Trời, thì môi miệng, lời nói chúng ta cũng phải trở nên thánh sạch, làm vinh hiển danh Chúa. Sứ đồ Phao-lô trong một lần khác khi viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô cũng đã nhắc nhở điều này. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 31. Câu chuyện ghi trong Phúc Âm Giăng chương 8, từ câu 3 đến câu 10, cho thấy Chúa Giê-xu đã dùng lời nói khôn ngoan để vừa dạy dỗ và cảnh tỉnh những kẻ chống đối, vừa dùng lời nói yêu thương để thay đổi cuộc đời của người phụ nữ phạm tội tà dâm. Bây giờ, các thầy thông giáo và các người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Vả, trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy, còn thầy thì nghĩ sao?" Họ hỏi vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi nữa thì Ngài ngước lên và phán rằng: "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người." Rồi Ngài lại cúi xuống và cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó thì kế nhau mà đi ra, những người có tuổi đi trước. Đức Chúa Giê-xu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đương đứng chính giữa đó. Đức Chúa Giê-xu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: "Hỡi mụ kia, những kẻ kiện cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, không ai hết." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa." Bài học áp dụng. Chúa ban cho mỗi chúng ta được phục hồi mối liên hệ lại cùng Đức Chúa Trời trong địa vị được làm con của Ngài. Chúng ta được tương giao cùng Chúa qua sự cầu nguyện, được dùng những bài hát thiêng liêng mà ca ngợi Chúa. Vì vậy cho nên cũng phải dùng ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Như lời Chúa dạy trong thư Côlôse chương 3 câu 16: Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Thế nhưng đôi khi chúng ta rất dễ rơi vào cám dỗ, vừa nói lời thánh sạch để chúc tụng Đức Chúa Trời, lại vừa nói ra những lời dữ, ô uế, gây tổn hại cho người nghe đến và xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thật dễ dàng để nói những điều cao đẹp khi đến nhà thờ, sinh hoạt chung với nhau trong môi trường thờ phượng Chúa. Nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, với cộng đồng không tin kính chung quanh, rất dễ khiến chúng ta dễ bị cám dỗ, tự do mà nói ra những lời dữ. Mỗi người chúng ta phải cẩn trọng, luôn biết cầm giữ môi miệng mình, để mọi lời nói thốt ra vừa ca ngợi Chúa, vừa gây dựng những người nghe đến, cũng như làm sáng danh Đức Chúa Trời giữa cộng đồng chưa biết Chúa xung quanh mình. Chúng ta cần học và đọc lời Chúa mỗi ngày, để lời chúng ta nói ra là lời lẽ thật trong Kinh Thánh, đem lại ích lợi cho người nghe. Vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Và khi lẽ thật đầy dẫy trong lòng, thì môi miệng chúng ta phải như lời Chúa trong thư Côlôse chương 4 câu 6 dạy: Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên nói đáp mọi người là thế nào. Tóm lại, những nguy cơ cần tránh để không làm buồn lòng Đức Thánh Linh là nói dối, chất chứa lòng căm giận, trộm cắp và những lời dữ. Xin Chúa cho chúng ta luôn có cuộc sống đẹp lòng Chúa và vui lòng Thánh Linh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 92 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cho tôi mà vâng theo Giê-xu thôi, dù đường muôn lối dẫn tôi, Ngài đưa dắt tôi.
Cho tôi.